Ông Trịnh Xuân Thanh, nghi can sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra đầu thú tại Hà Nội, theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Xế chiều ngày 31 tháng 7 giờ Việt Nam, truyền thông trong nước trích thông báo chính thức cho biết, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24C2 Siputra, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20/C46P12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đầu thú. Vẫn chưa rõ ông đã trốn ở nước nào kể từ tháng 8 năm ngoái. Hôm Chủ nhật 30 tháng 7 trước đó, có nhiều thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội nói rằng ông Thanh đã bị dẫn độ về nước, nhưng phía chính quyền vẫn im tiếng. Ông Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la, và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã biến mất và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Sau khi gây thua lỗ ở PVC, ông Thanh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị, được điều sang Bộ Công Thương, đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Sau đó, ông được chuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo một thứ trưởng và đề nghị cơ quan thẩm quyền miễn nhiệm quan chức này. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng phát đi chiều ngày 31 tháng 7 cho hay, Ủy ban xác định rằng bà Hồ Thị Kim Thoa, hiện là Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã có những sai phạm nghiêm trọng khi còn là người đứng đầu một doanh nghiệp nhà nước lớn cách đây ít năm. Bà Thoa từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Các sai phạm chính của bà Thoa được ủy ban nêu ra gồm có vi phạm thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp, làm sai quy định về quản lý đất đai khi hợp tác đầu tư với một đối tác tại một khu đất ở Thành phố Hồ Chí Minh, mua và chuyển nhượng cổ phần không đúng điều lệ của công ty, nhiều lần kê khai tài sản thu nhập không đúng, không đầy đủ. Theo cơ cấu chính trị của Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa về mặt Đảng và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà. Tiếp theo, có phần chắc là Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ thực hiện các bước của nhánh hành pháp để miễn nhiệm bà. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét với VOA rằng việc kỷ luật bà Thoa đánh dấu cố gắng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nỗ lực chống tham nhũng phù hợp với sự trông đợi của người dân. Tuy nhiên, bà Lan lưu ý rằng ở Việt Nam có hàng trăm quan chức cấp thứ trưởng hoặc tương đương. Trong số đó, có nhiều người được cho là có hành vi tham nhũng. Vì vậy, việc kỷ luật một thứ trưởng chưa nói lên gì nhiều. Đấy là chưa nói đến các cấp cao hơn.
Càng cấp cao thì tham nhũng thường nặng hơn. Cho nên nếu như không xử lý đến những người cấp ít nhất ở cấp như thứ trưởng như vậy, thì sẽ làm cho xã hội sẽ rất nghi ngờ. Và như vậy, nếu có chống tham nhũng đi chăng nữa hoặc trừng trị những tội lỗi đi chăng nữa thì chỉ trừng trị cấp dưới thôi. Chứ còn những người cấp cao thì có thể vi phạm mà không bị trừng trị gì thì không thể được.
Trường hợp Thứ trưởng Thoa có thể không chỉ dừng ở biện pháp hành chính nếu các bằng chứng cho thấy cần phải xử lý hình sự, theo chuyên gia Phạm Chi Lan.
Tất cả các điều tra và bằng chứng chứng tỏ vi phạm luật là đụng đến những tội phải đưa ra mang tính chất hình sự hoặc là truy tố thì phải làm tiếp. Chứ không phải chỉ có miễn nhiệm là xong, là phải làm rõ cái mức độ vi phạm của bà Thoa đến đâu. Các trường hợp khác cũng vậy thôi, mà nếu kết cục chỉ có xử lý theo kiểu phê bình kiểm điểm nghiêm khắc và không có những cái mà xử lý tới nơi tới chốn hơn nữa thì như vậy cũng vẫn không nghiêm được, vẫn không thực sự là chống tham nhũng được.
Hồi tháng 10 năm 2014, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng nói với các cử tri rằng việc chống tham nhũng ở Việt Nam phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Ông Trọng khẳng định tuy chống tham nhũng song vẫn phải giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Dẫn ra thành ngữ đánh chuột đừng để vỡ bình, người nắm quyền lực cao nhất ở Việt Nam trên thực tế nhấn mạnh không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Về phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên gia Phạm Chi Lan so sánh rằng Trung Quốc, đất nước cũng theo ý thức hệ Cộng sản, đã xử lý các quan chức tham nhũng ở cấp cao hơn thứ trưởng, song chính quyền Trung Quốc vẫn vững vàng và không sợ vỡ bình.
Du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc áp đảo khách du lịch từ các nước khác ở Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017. Số liệu của Tổng cục Du lịch công bố hôm 28 tháng 7 cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 7,2 triệu du khách quốc tế. Trong số đó, 2,2 triệu khách từ Trung Quốc, tức tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo sau đó là du khách Hàn Quốc, Mỹ và Nga. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Việt Nam đang tìm cách quảng bá các địa điểm du lịch nổi tiếng ở các thành phố ở Trung Quốc, với hy vọng sẽ kéo khoảng 4 triệu du khách từ nước láng giềng. Năm ngoái, Việt Nam đón hơn 10 triệu khách du lịch nước ngoài, trong đó có khoảng 2,5 triệu khách người Trung Quốc. Một phúc trình của Tập đoàn Nghiên cứu về Đầu tư ở châu Á là CLSA công bố trong tháng này cho biết, tới năm 2020, người Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện 200 triệu chuyến du lịch với các điểm ưa thích là Hồng Kông, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đánh giá trên, Việt Nam dự kiến sẽ vượt Pháp về số khách Trung Quốc tới thăm sau khi xảy ra các vụ khủng bố ở quốc gia Tây Âu này. Hiệp hội du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái tổ chức một buổi tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp xử lý các tình huống phát sinh liên quan tới du khách Trung Quốc sau khi xảy ra nhiều sự cố đối với nhóm khách du lịch này. Theo truyền thông trong nước, hiệp hội này đã đề xuất việc có thể sẽ áp dụng hình thức xử phạt thật nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán lịch sử văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan này còn tính tới việc sẽ phát hành bộ ứng xử của du khách bằng tiếng Hoa. Hiện chưa rõ kết quả của tiến trình này. Cựu cố vấn mới được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Ông Daniel Crittenden, cựu giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, được coi là đóng vai trò lớn trong chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ năm 2015 và của Tổng thống Obama tới Việt Nam năm 2016. Trước chuyến công du của ông chủ Nhà Trắng, cố vấn an ninh này nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng nhân quyền vẫn luôn là một thành tố quan trọng, nếu không nói là trung tâm, trong việc đưa mối quan hệ song phương tiến về phía trước. Cùng quan điểm với ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ông Crittenden khi ấy nói rằng việc xét tới yếu tố nhân quyền sẽ vẫn là một điều quan trọng trong bất kỳ quyết định bán vũ khí nào với Việt Nam hay với bất kỳ quốc gia nào. Liên quan tới Biển Đông, tháng 7 năm ngoái tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau khi ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra xung đột và đối đầu tại vùng biển tranh chấp vì phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc, ông Crittenden nói rằng Hoa Kỳ không có ý định thổi bùng căng thẳng ở đó để tạo tiền lệ hoạt động trong khu vực. Bạn đọc Diêm Trần bình luận trên Facebook của VOA Việt ngữ rằng việc đề cử ông Crittenden biết tiếng Trung và Nhật là đại sứ tại Việt Nam chứng tỏ Hoa Kỳ đã coi quan hệ với Hà Nội cũng rất quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực. Cựu cố vấn quốc gia Mỹ hồi tháng 2 năm 2016 cũng đã đề cập tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN cũng như tầm quan trọng của tuyên bố từ hội nghị ở tiểu bang California này trong việc đưa ra một tầm nhìn thống nhất cho tương lai của khu vực. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là người tham dự hội nghị này trước khi rời nhiệm sở và có cuộc gặp song phương với Tổng thống Barack Obama. Thông báo của Hoa Kỳ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục củng cố mối bang giao Việt-Mỹ trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác toàn diện, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, vấn đề an ninh biển và nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Tuy nhiên, ngay sau khi lên kế nhiệm ông Obama đầu năm nay, Tổng thống Trump đã rút khỏi hiệp định mà Việt Nam kỳ vọng sẽ mang tới cú hích cho nền kinh tế. Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 7 đã chuyển tên của ông Crittenden cùng với 15 đề cử đại sứ khác tới Thượng viện Mỹ, nơi cựu cố vấn an ninh quốc gia này phải ra điều trần trước khi được chuẩn thuận. Trong một sự kiện tương tự năm 2014, ông Ted Osius, người sau đó trở thành đại sứ Mỹ ở Hà Nội, đã nêu vấn đề Biển Đông. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao phải đảm bảo rằng các tranh chấp về lãnh hải và lãnh thổ tại Biển Đông được giải quyết theo luật lệ quốc tế và không phải bằng việc ép buộc hay đe dọa. Thật đáng tiếc, gần đây chúng ta thấy một chuỗi các bước đi đơn phương của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố về lãnh hải và lãnh thổ, ông Osius nói 3 năm trước. Nhà ngoại giao này cũng đề cập tới các khác biệt thật sự về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước ông Ossius, ông David Shear năm 2011 cũng đã từng tuyên bố tại Thượng viện Mỹ rằng ông sẽ tiếp tục thúc ép Hà Nội tôn trọng nhân quyền trong khi tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam, nhất là giáo dục, kinh tế và quân sự.